thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ tư ngày 11 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Ban tuyên giáo Thành ủy tổng kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của báo cáo viên, thông tin nội bộ và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
Trả lời phỏng vấn của bà Lê Hằng, Thành ủy viên, trưởng phòng giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên về công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ năm 2016 của thành phố Thái Nguyên.
Đã hơn 10 năm nay, cứ mỗi độ Tết đến xuân về, gia đình ông Nguyễn Trọng Tài, tổ 35 phường Quang Trung đều không quên trích một phần lương hưu ít ỏi dành tặng cho người nghèo, những món quà ý nghĩa với mong muốn giúp họ đón Tết đầy đủ hơn. Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về tấm gương này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 10 tháng 1, đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đã dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của báo cáo viên, thông tin nội bộ năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Năm 2016, hoạt động của báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao trình độ nhận thức cho cán bộ đảng viên và nhân dân, từng bước đáp ứng được yêu cầu của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Cụ thể, các chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, triển khai nhiều nghị quyết chỉ thị của các cấp ủy Đảng theo đúng tiến độ đề ra. Ban tuyên giáo xã phường và cấp ủy cơ sở đã tổ chức được trên 1.000 buổi tuyên truyền với trên 124.000 lượt người nghe. Ông Nguyễn Kim Thành, báo cáo viên, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên tham luận tại hội nghị về công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, đã chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của nhà trường trong nhiều năm qua.
Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên chúng tôi luôn xác định là cái công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên là cái nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng đảng. Chính vì vậy thì ngay từ đầu năm học, thì đảng bộ nhà trường đã chỉ đạo cho các cái tổ chức chính trị trong nhà trường triển khai các cái kế hoạch, xây dựng các kế hoạch để tuyên truyền dựa vào các cái văn bản chỉ thị của Trung ương cũng như của tỉnh, của thành ủy. Cụ thể chúng tôi thường xuyên tổ chức các cái hội thi hoặc là các cái sinh hoạt chuyên môn chuyên đề, trong đó có lồng ghép vào để tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và học sinh, sinh viên. Cái thứ hai nữa là chúng tôi thường xuyên là tổ chức cái giao ban định kỳ hàng tháng cho cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên riêng. Mỗi tháng chúng tôi làm một lần và qua đó thì các đồng chí trong ban tuyên giáo của đảng ủy là trực tiếp truyền đạt các thông tin cập nhật đến toàn thể nhà trường để cho quần chúng nắm được các cái chủ trương chính sách của đảng, nhà nước một cách kịp thời.
Ban tuyên giáo Thành ủy chú trọng đến công tác bồi dưỡng, nghiệp vụ cho tất cả báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội cấp thành phố. Đến nay, toàn đảng bộ thành phố đã có 51 trên 51 đảng bộ trực thuộc thành lập ban tuyên giáo với trên 250 đồng chí báo cáo viên. 100% các chi bộ trực thuộc đều phân công cấp ủy phụ trách công tác tuyên giáo. Năm 2016, đảng bộ thành phố có 4 đồng chí tham gia báo cáo viên cấp tỉnh. Cùng với hoạt động tuyên truyền miệng và hoạt động của báo cáo viên, năm qua việc biên tập xuất bản, quản lý và sử dụng cuốn thông tin nội bộ mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác tuyên truyền của Đảng bộ thành phố. Tại hội nghị đã có nhiều tham luận về công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên và xuất bản cuốn thông tin nội bộ, cũng như đóng góp vào phương hướng hoạt động trong năm 2017. Nhân dịp này, Ban tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2016.
Ngày 10 tháng 1, Đảng ủy cơ quan khối chính quyền thành phố Thái Nguyên long trọng tổ chức lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 7 tháng 11 cho đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ. Dự buổi lễ có đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Bí thư Đảng ủy cơ quan khối chính quyền thành phố; Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan khối chính quyền; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy khối. Trong đợt này, Đảng bộ cơ quan khối chính quyền thành phố Thái Nguyên có một đồng chí được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng là đồng chí Phạm Văn Tiến, đảng viên thuộc chi bộ thanh tra thành phố. Tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Đảng ủy Cơ quan Khối Chính quyền thành phố đã trao tặng huy hiệu Đảng cho đồng chí Tiến, chúc mừng và mong muốn đồng chí tiếp tục đem trí tuệ, tâm huyết của người đảng viên, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, lý tưởng của Đảng, gương mẫu tiên phong trong mọi phong trào ở cơ quan và địa phương, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh. Tấm huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng với công lao đóng góp của đảng viên đã có những cống hiến cho Đảng, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Huy hiệu Đảng còn là biểu tượng cao quý về sự phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của các đảng viên với Đảng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Phát biểu cảm tưởng tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Tiến đã khẳng định sẽ không ngừng phấn đấu, rèn luyện ý chí của người đảng viên để xứng đáng với danh hiệu đã được Đảng trao tặng.
Dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên có chủ quản đầu tư là Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đây là dự án thuộc nhóm B theo Nghị định thư Việt Pháp năm 1998, nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Pháp và nguồn vốn trong nước do Ủy ban Nhân dân tỉnh đối ứng. Trước năm 2011, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho Sở Xây dựng làm chủ đầu tư. Từ năm 2011 đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ đầu tư, giao cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước và phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên làm chủ đầu tư dự án này. Tuy nhiên, theo phản ánh của cử tri, dự án này có thời gian thi công kéo dài, việc hoàn trả mặt bằng sau thi công không đảm bảo hiện trạng ban đầu, ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị và an toàn giao thông của người dân. Giải trình về vấn đề này tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã thẳng thắn chỉ rõ các tồn tại, hạn chế của dự án cũng như các biện pháp khắc phục trong thời gian tới để đảm bảo việc thi công dự án này không làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông, mỹ quan đô thị thành phố Thái Nguyên trong dịp Tết Nguyên đán.
Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao, Ủy ban thành phố đã tổ chức thẩm định các hồ sơ và cấp 24 giấy phép thi công trên 15 tuyến đường cho Công ty trách nhiệm hạn một thành viên thoát nước và phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên. Đã giao cho các quan chuyên môn, Ủy ban dân các phường trung tâm thành phố thường xuyên kiểm tra biện pháp đảm bảo an toàn giao thông khi thi công của chủ đầu tư và các đơn vị thi công trong quá trình triển khai dự án. Và qua quá trình kiểm tra đã phát hiện một số tồn tại của đơn vị thi công và chủ đầu tư, đó là trong quá trình tổ chức thi công, chủ đầu tư chưa tuân thủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, khoảng cách rào tôn đặt không đúng quy định, nhiều vị trí không bố trí rào tôn, thiếu người phân luồng giao thông, thiếu hệ thống đèn chiếu sáng công trường vào ban đêm, tập kết vật liệu và phương tiện thi công ngoài phạm vi được bàn giao, gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Quá trình thi công của chủ đầu tư và các đơn vị thi công gây lún nứt lòng đường trên hầu hết các tuyến đường phố đã lắp đặt các tuyến ống, chất lượng hoàn trả mặt bằng các tuyến đường chưa đảm bảo yêu cầu. Căn cứ vào các tồn tại nêu trên, Ủy ban thành phố đã giao các cơ quan chuyên môn tiến hành lập biên bản 70 biên bản nhắc nhở, 9 biên bản vi phạm hành chính và ban hành 9 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 200 triệu đồng. Với trách nhiệm là cơ quan quản lý hệ thống đường đô thị, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng ban, đơn vị của thành phố, Ủy ban dân các phường trung tâm thành phố Thái Nguyên tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các sai phạm của chủ đầu tư, các nhà thầu và đơn vị thi công, yêu cầu chủ đầu tư hoàn trả nguyên trạng mặt bằng các tuyến đường đô thị và khắc phục những hư hỏng các công trình hạ tầng kỹ thuật do quá trình thi công dự án gây ra. Trước mắt, để phục vụ nhân dân thành phố Thái Nguyên đón Tết Nguyên đán, Ủy ban thành phố đã có văn bản yêu cầu Công ty trách nhiệm hạn một thành viên thoát nước và phát triển đô thị hạ tầng Thái Nguyên dừng việc đào cắt mới các tuyến đường của thành phố, yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công tập trung hoàn trả mặt bằng, áp phan lại các tuyến đường đang thi công và bàn giao lại các tuyến đường trên đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, phục vụ cho nhân dân thành phố Thái Nguyên đón Tết thuận lợi.
Chiều ngày 10 tháng 1, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Dự hội nghị có các đồng chí Lê Thị Thúy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy cùng đại diện các ban ngành đoàn thể chính trị xã hội của thành phố Thái Nguyên. Năm 2016, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia, nhất là tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố lần thứ 14, nhiệm kỳ 2016-2021. Phong trào thi đua yêu nước, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, phụ nữ xây dựng gia đình 503 sạch được triển khai thực hiện có hiệu quả. Qua bình xét, gần 97% cán bộ hội viên đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua. Trong năm, hội đã hỗ trợ xây mới 3 nhà máy ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo với tổng số tiền 60 triệu đồng. Hỗ trợ đột xuất 3 hội viên bị sập nhà với số tiền 4 triệu đồng, chỉ đạo 100% cơ sở hội thăm hỏi tặng quà trên 400 gia đình chính sách với tổng số tiền gần 200 triệu đồng. phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, được tích cực triển khai thực hiện. Năm qua, hội đã giúp đỡ được trên 720 phụ nữ nghèo phát triển kinh tế thông qua hỗ trợ giống vốn và ngày công lao động với tổng số tiền trên 170 triệu đồng. Ngoài việc duy trì hoạt động tín chấp các ngân hàng cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế, các cấp hội còn thành lập các tổ nhóm tiết kiệm nhằm tạo nguồn vốn giúp hội viên có nhu cầu về vốn vay để phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Năm 2016, tổng số dư nợ ngân hàng chính sách xã hội do hội quản lý là trên 42 tỷ đồng cho trên 2.100 lượt hộ vay. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố còn quản lý 2 dự án từ nguồn quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển cho 37 hộ vay với số dư nợ là 180 triệu đồng. Năm 2017, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên tiếp tục tuyên truyền vận động các hội viên thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, tích cực tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân đã được Trung ương Hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và thành phố Thái Nguyên tặng nhiều bằng khen, giấy khen và kỷ niệm chương vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2016.
Hội Nông dân xã Cao Ngạn phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gà thả vườn cho trên 30 hội viên nông dân của 7 chi hội nông dân trên địa bàn xã. Tại buổi tập huấn, các hội viên nông dân được cán bộ Phòng Kinh tế thành phố chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi gà thả vườn và gà lai chọi, bao gồm chuẩn bị điều kiện nuôi gà thả vườn, chọn giống, thức ăn, nước uống và kỹ thuật chăm sóc gà thả vườn, đồng thời áp dụng các biện pháp an toàn sinh học để phòng trừ dịch bệnh trong chăn nuôi gia súc gia cầm, cách sử dụng chế phẩm Balasa N01, loại chế phẩm xử lý môi trường để làm đệm lót chuồng trong chăn nuôi gà, cách nhận biết và biện pháp phòng trị một số bệnh thường gặp ở gà như Newcastle, tụ huyết trùng, cúm gia cầm. Lớp tập huấn giúp cho hội viên được tiếp cận những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới về chăn nuôi gà, hiểu được chăn nuôi gà an toàn sinh học là phương pháp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào chăn nuôi nhằm bảo vệ con người, ngăn chặn và khống chế không để dịch cúm gia cầm tái phát trên địa bàn, đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn gà ở mức cao nhất.
Ngày 10 tháng 1, Hội Đông y thành phố tổng kết công tác hội năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Hội Đông y thành phố Thái Nguyên hiện có trên 380 hội viên tham gia sinh hoạt tại 22 hội cơ sở. Năm qua, công tác đông y được triển khai và thực hiện có hiệu quả. Cụ thể, tổ chức khám chữa bệnh cho trên 79.000 lượt người, trong đó có 24.000 lượt người được chữa theo phương pháp xoa bóp, bấm huyệt, châm cứu với trị giá trên 655 triệu đồng. Hội vận động các hội viên khai thác được trên 12.600 kg dược liệu các loại, chế biến gần 5.000 lít rượu thuốc, gần 4.000 lít cồn xoa bóp, 2.000 kg cao đơn hoàn tán. Bên cạnh đó, hội chú trọng công tác từ thiện nhân đạo. Trong năm, hội chỉ đạo đông y các xã phường tổ chức khám cho gần 5.000 lượt người, cấp phát thuốc miễn phí với trị giá trên 366 triệu đồng. Ngoài ra, các hội cơ sở tổ chức 4 buổi hội thảo về bài thuốc hay, cây thuốc quý nhằm bảo tồn và phát huy những bài thuốc, cây thuốc chữa bệnh trong nhân dân. Chia sẻ về lợi ích của những buổi hội thảo mang lại, bà Trương Thị Hồ, Hội Đông y phường Quang Vinh phấn khởi nói.
Năm 2016, rất nhiều phường xã đã tổ chức hội thảo. Vừa rồi thì cũng có những phường xã người ta làm rất là tốt về cái hội thảo này để phổ biến cho toàn bộ nhân dân của các phường xã người ta biết được 60 cây thuốc thông thường để chữa bệnh.
Trước những kết quả đã đạt được trong năm 2016, năm 2017, Hội Đông y thành phố tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua do tỉnh hội phát động, phấn đấu thành lập 2 hội đông y tại xã phường, phối hợp với trạm y tế cơ sở làm tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, đặc biệt là khám chữa bệnh nhân đạo, đồng thời tiếp tục phát động phong trào trồng cây thuốc quý nhằm bảo tồn những cây dược liệu quý. Cũng tại hội nghị, đã có 6 tập thể, 17 cá nhân được tỉnh hội và thành hội khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác đông y năm 2016.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2016, Đoàn Kiểm tra Phổ cập Xóa Mù Chữ của tỉnh Thái Nguyên đã kiểm tra và công nhận thành phố Thái Nguyên hoàn thành công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ năm 2016. Cụ thể, thành phố Thái Nguyên đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3 và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Trong quá trình kiểm tra, đoàn đã đánh giá cao những ưu điểm của Ban Chỉ đạo Phổ cập Giáo dục Xóa Mù Chữ thành phố Thái Nguyên đã làm được trong nhiều năm qua, đặc biệt là trong năm 2016. Để hiểu rõ hơn về nội dung này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Lê Hằng, Thành ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục thành phố Thái Nguyên về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.
Thưa bà, năm 2016, thành phố Thái Nguyên đã được công nhận hoàn thành công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ. Vậy thành phố Thái Nguyên đã có những hoạt động cụ thể gì để làm tốt công tác này?
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố là cơ quan thường trực tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch và ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện phổ cập giáo dục xóa mù chữ, đã phối kết hợp với các phòng ban ngành đoàn thể tuyên truyền về công tác phổ cập giáo dục. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng đã chủ động, chủ trì phối hợp với các phòng có liên quan để triển khai thực hiện, chỉ đạo các nhà trường quán triệt về vị trí và tầm quan trọng của công tác phổ cập giáo dục, xây dựng các kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình phổ cập giáo dục và đã thành lập các đoàn kiểm tra, thẩm định, công nhận các xã phường duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục đảm bảo đúng thực chất, khách quan và nghiêm túc.
Vâng, từ thành công này, trong thời gian tới, ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên sẽ có những kế hoạch cụ thể nào để tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn, điều kiện phổ cập giáo dục trong các năm tiếp theo?
Từ thành công này, trong thời gian tới, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục tích cực tham mưu với Ủy ban Nhân dân thành phố để làm tốt công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu về nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn thành phố, huy động tối đa số trẻ trong độ tuổi phải phổ cập đến trường và nâng cao hiệu quả giáo dục. Đặc biệt, làm tốt công tác tham mưu với Ủy ban Nhân dân thành phố trong công tác đầu tư cơ sở vật chất để tăng cường thêm số các phòng học, phòng chức năng cho các nhà trường, thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch đã được thông qua, tích cực nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ nhà giáo.
Vâng, cảm ơn bà.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, từ hơn 10 năm nay, ông Nguyễn Trọng Tài, tổ 35 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên đều dành tặng hơn chục suất quà cho các hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Quang Trung. Những món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm rất lớn của một cán bộ hưu trí với mong muốn giúp đỡ những người nghèo đón Tết đủ đầy, hạnh phúc. Trong chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Người cán bộ hưu trí chăm lo Tết cho người nghèo. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Hai vợ chồng ông Nguyễn Trọng Tài trước đây đều công tác ở ga Thái Nguyên. Sau khi về nghỉ chế độ, mặc dù số tiền lương hưu chỉ đủ lo trang trải cuộc sống của hai ông bà, nhưng năm nào cũng vậy, cứ vào dịp Tết đến xuân về, ông bà đều không quên dành tặng cho người nghèo những món quà ý nghĩa. Gần nhất là đối với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong tổ dân phố, ông bà đều tham gia với đoàn của cấp ủy chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của tổ dân phố đến thăm hỏi, động viên và tặng mỗi gia đình phần quà trị giá 200.000 đồng để các gia đình có thêm điều kiện vui Tết đón xuân. Nói về hành động của mình, ông thường xuyên nhắc lại, đây chỉ là món quà nhỏ xíu, có đáng là bao so với những món quà trị giá vài triệu, thậm chí vài chục triệu mà các doanh nghiệp vẫn dành tặng người nghèo. Nhưng có lẽ mọi sự so sánh đều là khập khiễng bởi tấm lòng của người cán bộ hưu trí mới là đáng quý. Ông nói.
Mình ở địa phương, mình cũng có cái tình cảm với địa phương. Mình ở tổ, mình cũng muốn tức là làm thế nào cùng các đồng chí lãnh đạo ấy để rồi coi như giúp đỡ những các cái phần nào để hàng xóm cho vui vẻ.
Với cách suy nghĩ giản dị và đẹp đẽ đó, ông Tài đã cùng cấp ủy chính quyền tổ dân phố 35 phường Quang Trung chăm lo thiết thực cho Tết của người nghèo trong tổ. Chính những món quà tinh thần của sự quan tâm chia sẻ này đã giúp đem tới niềm vui, niềm hạnh phúc cho các hộ nghèo khi Tết đến xuân về, đồng thời cũng là động lực to lớn để các hộ vươn lên thoát nghèo. Bà Lương Thị Thủy, một hộ nghèo vừa được thoát nghèo trong năm 2016 của tổ dân phố 35 phường Quang Trung nói.
Tôi cũng xin cảm ơn mọi người giúp đỡ. Quà thì cũng thêm thắt vào cho gia đình, cũng động viên tinh thần giúp đỡ gia đình để thoát nghèo.
Không chỉ quan tâm chăm lo Tết cho người nghèo trong tổ dân phố, từ hơn 10 năm nay, năm nào ông Tài cũng dành ra 2 triệu đồng từ số lương hưu ít ỏi của mình để nhờ Hội Chữ Thập Đỏ của phường tặng cho các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Chia sẻ với chúng tôi, ông kể, sinh ra trong gia đình viên chức nghèo, cuộc sống của gia đình ông đã từng gặp không ít khó khăn. Bởi vậy, khi có điều kiện giúp đỡ người khác, ông sẵn sàng sẻ chia mà không hề lo toan tính toán. Bà Đỗ Thị Thu Phương, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ phường Quang Trung nói.
Trong những năm qua, phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam luôn được Hội Chữ Thập Đỏ phường triển khai kịp thời và sâu rộng đến toàn thể nhân dân. Ngay từ khi triển khai thì chúng tôi đã luôn nhận được sự quan tâm của các doanh nghiệp, các đơn vị, các nhà hảo tâm, cán bộ, hội viên và nhân dân. Và tiêu biểu trong phong trào này là ông Nguyễn Trọng Tài, hội viên của chi hội số 35 phường Quang Trung. Dù là người cao tuổi, song ông vẫn luôn nhiệt tình trong mọi phong trào của hội. Và hàng năm cứ mỗi dịp Tết Nguyên đán thì ông lại vận động gia đình cùng tham gia tặng từ 10 đến 15 suất quà Tết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Và Hội Chữ Thập Đỏ phường thì luôn ghi nhận kịp thời tấm lòng của ông Tài và đã tặng giấy khen cũng như là giấy ghi ơn trong các dịp tổng kết công tác hội. Và chúng tôi hy vọng rằng là trong những năm tới sẽ nhân rộng được tấm gương làm nhân đạo từ thiện của ông Tài trên địa bàn phường, để mọi công dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường đều được đón một cái Tết vui vẻ đầm ấm trong sự yêu thương đùm bọc của những người dân xung quanh và của Hội Chữ Thập Đỏ phường.
Sinh thời Bác Hồ kính yêu từng nói: "Tôi chỉ có một ham muốn tột bậc là làm sao cho nhân dân ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành." Suốt 24 năm làm Chủ tịch nước, cứ mỗi độ xuân về, ước mong mang ấm no hạnh phúc cho người nghèo lại làm người trăn trở. Để động viên toàn thể chiến sĩ đồng bào, thường thì trước Tết khoảng 2-3 tháng, Bác ra chỉ thị cho các cơ quan ban ngành chuẩn bị chăm lo Tết cho nhân dân được chu đáo. Năm nào Bác cũng tự mình chuẩn bị một bài thơ mừng năm mới, nhắc văn phòng chuẩn bị thiếp chúc mừng năm mới gửi đến những nơi xa xôi nhất, kể cả bộ đội ở các vùng rừng núi, hải đảo xa xôi và cán bộ công tác ở nước ngoài. Và năm nào Bác cũng chuẩn bị cho mình chương trình vi hành mà chỉ Bác và các đồng chí cảnh vệ biết, để tận mắt chứng kiến không khí đón Tết của người dân Hà Nội. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đâu cần phải làm những việc gì to lớn xa xôi, mà chỉ cần có suy nghĩ và hành động giản dị như ông Nguyễn Trọng Tài ở tổ 35 phường Quang Trung cũng giúp mang yêu thương đến cho người nghèo đón Tết. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Ông cứ đi đường qua cầu đi, dạo này tôi ốm rồi.
Bà ốm thì liên quan gì tới cái cầu?
Thì ông hay nói tôi nặng quá nên sẽ không có lên nổi đó.
À thì vậy, nhưng giờ khỏi lo, dốc cỡ nào thì quay alpha 110 vẫn leo tốt.
Hả? Quay alpha 100 chứ?
À, quay alpha vừa tăng công suất lên 110 phân khối, tiết kiệm xăng thêm 10% nữa. Xe còn có ổ khóa đa năng, kiểu dáng cũng thon gọn hơn, chạy thích lắm luôn á.
Ý, được quá ha, lát ghé hết cầu với tôi nghe. Tôi cũng định mua đây nè.
Ok.
Ông cứ đi đường qua cầu đi, dạo này tôi ốm rồi.
Bà ốm thì liên quan gì tới cái cầu?
Thì ông hay nói tôi nặng quá nên sẽ không có lên nổi đó.
À thì vậy, nhưng giờ khỏi lo, dốc cỡ nào thì quay alpha 110 vẫn leo tốt.
Hả? Quay alpha 100 chứ?
À, quay alpha vừa tăng công suất lên 110 phân khối, tiết kiệm xăng thêm 10% nữa. Xe còn có ổ khóa đa năng, kiểu dáng cũng thon gọn hơn, chạy thích lắm luôn á.
Ý, được quá ha, lát ghé hết cầu với tôi nghe. Tôi cũng định mua đây nè.
Ok.
Bạn đang muốn mua một căn hộ nhỏ gọn, giá cả hợp lý, tiện ích đầy đủ cho con cái đang học tập hoặc sinh sống tại thủ đô Hà Nội. Và bạn đang muốn đầu tư vào bất động sản để làm tài sản tích lũy hay cho thuê để tiền sinh ra tiền. Đầu tư ngay căn hộ đẳng cấp tại dự án Di Capital tại mặt đường Trần Duy Hưng, đối diện siêu thị Bixi Thăng Long với số vốn đầu tư ban đầu chỉ từ 900 triệu đồng. Dự án Di Capital Trần Duy Hưng sở hữu vị trí kim cương hiếm có, là dự án duy nhất tại Hà Nội tính cho đến thời điểm này sở hữu 3 mặt tiền đường lớn có mật độ kinh doanh sầm uất. Là vị trí trung tâm của khu vực hành chính mới phía Tây Hà Nội, vì thế khu vực đắc địa này đem lại tiềm năng tăng giá hấp dẫn và khả năng sinh lời cực lớn trong tương lai cho những khách hàng đầu tư mua căn hộ. Di Capital còn sở hữu không gian sống trẻ, năng động và hệ thống tiện ích hiện đại đẳng cấp với hơn 40 tiện ích nội khu như trung tâm thương mại Vincom, hệ thống siêu thị tiện lợi Vinmart, 3 cụm bể bơi ngoài trời, thác nước tràn 3 tầng, vườn BBQ, Sky Bar, vườn nghệ thuật và rất nhiều tiện ích đẳng cấp khác. Đem đến cho chủ nhân căn hộ một cuộc sống trọn vẹn, viên mãn với không gian sống chỉ cách tiện ích một bước chân. Bên cạnh đó, dự án Di Capital còn được bao quanh bởi hệ thống các trường học danh giá từ bậc mầm non cho đến đại học như trường quốc tế Vinschool, Hà Nội Amsterdam, Đại học Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội và nhiều trường học danh giá khác. Với chính sách tài chính gần như tốt nhất thị trường hiện nay, khách hàng khi mua căn hộ Di Capital Trần Duy Hưng được Techcombank hỗ trợ vay lên đến 65% giá trị căn hộ, hỗ trợ lãi suất 0% đến ngày nhận thông báo bàn giao. Điều đó đồng nghĩa với việc khách hàng chỉ cần có 900 triệu đồng đã có thể sở hữu căn hộ đẹp như mơ tại dự án hot nhất thị trường bất động sản Hà Nội hiện nay. Chi tiết về dự án vui lòng liên hệ đại lý chiến lược phân phối dự án Vingroup, công ty bất động sản Kinh Lên, điện thoại 0936468166. Xin được nhắc lại, công ty bất động sản Kinh Lên, điện thoại 0936468166.
cửa hàng xe máy Honda Mỏ Bạch xin kính chào quý khách. Nhằm tri ân sự đóng góp và ủng hộ của quý khách hàng trong suốt quãng thời gian qua, cửa hàng Honda Mỏ Bạch triển khai chương trình khuyến mãi đặc biệt đón Noel 2016 và chào năm mới 2017 với nhiều phần quà tặng trị giá hàng tỷ đồng, diễn ra từ ngày 16 tháng 12 năm 2016 đến hết ngày 27 tháng 1 năm 2017. Khi mua xe Winner, quý khách được tặng ngay một thẻ giảm giá trị giá lên tới 5 triệu 500 nghìn đồng và một đồng hồ đeo tay Casio nhập khẩu từ Nhật Bản trị giá 4 triệu đồng. Ngoài ra, khi mua xe Winner với hình thức trả góp, quý khách sẽ được hưởng mức lãi suất đặc biệt 0%. Hãy tham gia ngay cùng chúng tôi theo địa chỉ 144/1 đường Dương Tự Minh, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 02803 750 188. Honda Mỏ Bạch hân hạnh phục vụ quý khách.
Bạn là nhân viên của công ty Samsung Thái Nguyên, hãy đến với chúng tôi để hưởng chương trình đặc biệt dành cho bạn. Tặng ngay 200.000 đồng khi mua các sản phẩm xe máy Honda. Đặc biệt tặng ngay 1 triệu đồng khi mua dòng xe Winner 150cc. Ngoài ra hỗ trợ 20% tiền công bảo dưỡng toàn phần và 8 đến 10% tiền phụ tùng khi bạn thay thế phụ tùng chính hãng, cùng với dịch vụ cứu hộ 24/24 giờ khi bạn gặp sự cố trên đường. Hãy gọi ngay số máy 0933 876 777 để được hỗ trợ kịp thời. Công ty Vinamoto hết lòng vì sự an toàn của bạn.
Taxi Thái Bảo 02803 737 737 triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt tri ân khách hàng chào đón Xuân Đinh Dậu 2017, đón Xuân Sang rước Lộc Vàng. Với mỗi cuộc điện thoại khách hàng gọi đến tổng đài 02803 737 737 khi sử dụng xe của hãng taxi Thái Bảo có giá trị từ 50.000 đồng trở lên, khách hàng sẽ nhận được một mã số dự thưởng với giải thưởng như sau: một giải đặc biệt trị giá 3 chỉ vàng 4 số 9 khi 3 số cuối của điện thoại gọi đến chung với 3 số cuối của giải đặc biệt sổ số miền Bắc; một giải nhất trị giá 1 chỉ vàng 4 số 9 khi 2 số cuối của điện thoại gọi đến chung với 2 số cuối của giải nhất sổ số miền Bắc; hai giải nhì trị giá 0,5 chỉ vàng 4 số 9 khi 2 số cuối của điện thoại gọi đến chung với 2 số cuối của giải nhì sổ số miền Bắc; 6 giải 3 trị giá 1 triệu đồng khi 2 số cuối của điện thoại gọi đến chung với 2 số cuối của giải 3 sổ số miền Bắc; 4 giải khuyến khích trị giá 500.000 đồng khi 2 số cuối điện thoại gọi đến chung với 2 số cuối của giải 4 sổ số miền Bắc. Thời gian, mỗi khách hàng sử dụng dịch vụ có cuộc gọi từ 0 giờ 0 phút 0 giây từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 đến 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 1 tháng 2 năm 2017. Kết quả sẽ lấy theo kết quả sổ số miền Bắc vào ngày 9 tháng 2 năm 2017. Các số trúng thưởng được tính theo thời điểm gọi đến sớm nhất. Danh sách trúng giải được thông báo trên website tại địa chỉ http://taxithaibao.com và địa chỉ Facebook http://www.facebook.com/taxithaibao. Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán phòng với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658,
02803 645 658.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng.
bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, để tri ân khách hàng, từ nay đến Tết Nguyên đán 2017, công ty giảm giá từ 3 đến 30% cho các sản phẩm: máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, sữa bột dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Ngoài ra, công ty còn giảm giá tới 50% phí khám bệnh chuyên khoa mắt, tai mũi họng. Chương trình được áp dụng tại các cơ sở mang thương hiệu Hà Tuyên. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại trụ sở chính, số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Số điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.